mình không có học được kinh thì mình hiểu lệch lạc, hiểu không có tới lẽ thật. Nhờ học rồi mình nghe những cái điều mà lâu nay chưa bao giờ mình nghe, mình mới thấy được cái hay Phật dạy cho mình. Đây là Phật mới đưa ra cái thí dụ. Vì cái sao? Thí như ông ra đường hỏi những người mù, hỏi những người mù rằng các ông có thấy không, thấy cái gì, các ông thấy cái gì, thì những người mù kia ác sẽ đáp lại ông rằng: nay tôi thấy trước mắt chỉ là tối đen, chỉ thấy tối đen, nay ở trước mắt tôi chỉ thấy tối đen, lại không có thấy cái gì khác. Đó. Bởi do cái nghĩa thấy tiền trần nó tự tối, mà cái thấy nào có khiếm khuyết hay là thiếu sót. Như vậy thì Phật kết luận như cái người mù, mình hỏi họ, hỏi ông thấy cái gì, họ nói là tôi thấy trước mắt tôi đen, phải không, thấy trước mắt tôi đen. Thì như vậy thì trước mắt tối đen đó mình cho là không thấy, nhưng Phật cho là thấy, phải không? Mình nói rằng nó thấy trước mắt tối đen thì đâu gọi là thấy, còn Phật cho là thấy trước mắt tối đen vẫn là thấy. À, như vậy thì cái thấy tối đen đó để chứng minh là người mù vẫn thấy, vì cảnh trước nó tối, chứ còn cái thấy vẫn có, bởi có cho nên mới gọi là thấy tối đen, phải không? Thì ngài A Nan cũng giống như mình, nghĩa là ngài đứng vượt ra mình. Thì bởi vậy cho nên ngài liền không bằng lòng, ngài mới cãi lại: A Nan thưa, những người mù trước chỉ thấy tối đen thì làm sao mà thành thấy? Những người mù chỉ thấy trước tối đen, đã thấy tối đen thì làm sao mà thành thấy? Thì rất là hài lòng của mình, phải không? Nói như vậy, đem như cái câu đó mà hỏi lại Phật thì rất đúng với cái bệnh của mình. Phật bảo A Nan, những người mù không mắt chỉ thấy tối đen cùng với người có mắt ở trong nhà tối, hai cái tối có khác hay là không có khác? Đưa vào cái thí dụ này các mình mới giật mình. Người mù thấy trước mắt tối đen, người có mắt ở trong nhà tối cũng thấy sao? Ở trước mắt tối đen thì ai cũng thấy trước mắt tối đen. Thì như vậy đó là một cái điều đưa ra cái là mình phải thấy giật mình rồi. Mà ngài A Nan là trực tâm, cho nên ngài đáp bạch Thế Tôn đúng như thế. Người ở trong nhà tối này cùng với những người mù, hai cái tối đang so với nhau, so sánh với nhau, tình không có khác vậy, hoàn toàn không khác. Như vậy thì người mù thấy tối đen trước mắt tối đen, người trong nhà tối thấy trước mắt tối đen, hai cái tối đen vẫn không khác nhau. Bây giờ mình kiểm cho coi có khác không. Người mù mới thấy tối đen cho nên họ mới quờ quán, phải không? Còn mình vô nhà tối, tối đen thì mình có sao? Cũng quờ quán. Thì như vậy thì hai cái đều giống hệt nhau. Khoan, như vậy thì hai cái tối nó tuy là của người sáng mắt và của người mù, phải không? Nhưng mà tối đen thì cũng giống hệt nhau. Bởi giống hệt nhau cho nên Phật mới bảo cho mình thấy rằng cái thấy tối đó, bên này thấy tối, bên kia cũng thấy tối, thì hai cái tối đó đều không khác. Như vậy thì ngài A Nan, ngài đã thừa nhận cái vụ đó rồi, phải không? Mà khi thừa nhận cái vụ đó, Phật mới bảo A Nan, nếu người mù toàn thấy trước tối đen và được cái đèn sáng, chợt được con mắt sáng, người mù thấy trước mắt tối đen, chợt được con mắt sáng, tức là mù bây giờ được trị, con mắt nó sáng, nó hết mù, lại thấy được tiền trần những thứ màu sắc thì gọi đó là con mắt thấy. Người mù trước thấy, trước thì nhìn thấy trước mắt tối đen, bây giờ người đó được trị bệnh, con mắt nó lành, nó sáng ra. Bây giờ thấy ở trước những cái cảnh vật thấy rõ ràng, như vậy thì gọi là mắt thấy. Người ở trong nhà tối cũng toàn thấy ở trước tối đen, rồi chợt được cái đèn sáng, rồi cũng đối với tiền tầng trước thấy các thứ màu sắc, thì nên gọi cái gì thấy? Như vậy thì gọi mắt thấy, gọi đèn thấy. Như vậy mà giờ hồi nãy không có đèn, mình thấy trước tối đen, bây giờ có đèn rồi thấy được cảnh vật, thì như vậy đèn thấy là mắt thấy. Mà cái kia hồi nãy có mắt không bệnh, thấy tối đen, bây giờ trị mắt sáng rồi, thấy cảnh, thấy cảnh, thì như vậy là con mắt thấy được cái gì thấy. Đó là Phật đưa cái thí dụ đó làm cho phải kẹt đó. Như vậy cho nên Phật cứ nói, nếu mà đèn thấy thì đèn hay có thấy thì tự không phải gọi là đèn, lại ắt là đèn thấy thì đâu có quan hệ việc của ông. Thế nên phải biết đèn hay hiển sắc, như thế cái thấy đó là mắt chứ không phải đèn, thấy không? Đèn là hiển ra được cái hình tướng sự vật, còn thấy đó là mắt. Cũng vậy, con mắt hay hiển sắc, như thế cái tánh thấy là tâm chứ không phải là mắt đó. Như vậy ta kết thúc thì Phật mới đưa ra rõ ràng, cái đèn nó hay hiển sắc chứ nó không phải thấy, mà thấy đó là mắt, phải không? Cái này cũng vậy, con mắt nó hay hiển sắc, mà thấy đó là tâm. Tại sao vậy? Bây giờ mình trở lại, như con mắt của mình nó có được cái kiến, cái màng đó là cái kiến để nó phản ánh những cái hình bóng ở ngoài, rồi phản ánh hình bóng ngoài thì như vậy nó là cái cơ quan để chứa những cái hình bóng ở ngoài phản ánh vào, mà cái phân biệt được hình ảnh đó nó phải là con mắt đó. Như vậy chỉ là giống như ngọn đèn làm sáng được cái hình ảnh mà thấy là mắt. Còn cái này, cái con mắt làm sáng được hay là nó phản ảnh được hình ảnh mà biết được hình ảnh đẹp xấu đó là tâm chứ không phải là mắt. Nói cái khác là thức chứ không phải là mắt. Thì đó là để nêu lên cho mình thấy rõ cái khả năng của con mắt. Mà bây giờ mình thấy có phải gì không? Bởi vậy cho nên cái màng, cái kiến đó mà nó bị hư thì cái ảnh ngoài nó không có rõ vô được. Không rõ vô được là không thấy, phải không? Đó. Bởi vậy nên chúng ta có cái hiểu lầm là cứ nghĩ rằng cái thấy là mắt, phải không? Bây giờ tôi ví dụ như cái đèn điện đương trái, đương trái cái đứt bóng nó tắt, khi đứt bóng tắt là lúc đó mình nói điện tắt hay là nói đèn hư? Đèn hư là điện tắt. Như vậy thì mình nói điện tắt chứ ít nói đèn hư lắm, phải không? Nghe đứt bóng tắt thì mình tưởng là điện tắt, sự thật điện có tắt đâu, phải không? Máy còn chạy thì điện nó vẫn còn, nhưng mà nó không phát ra được vì cái đèn nó hư. Đó. Thì như vậy cái đèn đó là cái cơ quan để làm cho điện nó phát ra, chứ không phải đèn đó là điện. Đó. Nhưng mà mình thấy cái đèn nó tắt thì nó điện tắt, chứ mà quên rằng chính cái đó là cái đèn hư. Đó. Thì như vậy cho nên những người mù khi con mắt họ tối thì cái biết của con mắt á, nó lại xuyên qua những cái khác, xuyên qua lỗ tai, xuyên qua cái bàn tay. Thí dụ như mình quen nhìn ai thấy mặt mình mới nhớ, còn người mù không cần nghe tiếng họ biết liền, phải không? Mình lại thăm họ nói tiếng rồi cái thì kỳ sau lại nghe tiếng mình nó biết anh nào rồi, thì như vậy cái lỗ tai họ thính hơn, phải không? Rồi cái bàn tay họ cũng thính hơn nữa. Như tôi nói chuyện cái ông ông thầy mù mà ông đánh cờ mà đánh cờ giỏi chứ phải đánh cờ dở. Đó là một sự thật 100%. Bởi vì những năm tôi giảng ở Vũng Liêm, cái chùa thầy trụ trì ở đó, ông mù hai mắt từ nhỏ. Bây giờ cái bàn cờ khi sắp đưa ông rờ, con gì cũng dưỡng rờ rồi, cái sắp đau đau ông rờ qua hết rồi thì bắt đầu đánh, đánh mà ít ăn thắng ổng. Như vậy thì sao? Cái tai của ổng nó nhạy cỡ nào đó. Thì giờ mình nói ví dụ cái máy điện của mình, nó có đủ sức sáng 10 bóng, mà 10 bóng có một bóng tắt thì mấy bóng kia sao? À, nó sáng hết, cái điện đâu có mất, phải không? Thì như vậy cho nên các cái cơ quan ở đây, một cái mà nó hư thì nó không có phát ra được, chứ cái biết cái thấy nó không phải mất, nó chuyển qua cái chỗ khác. Đó là một cái điều mà Đức Phật Ngài nêu lên cho rõ cái ý nghĩa của cái chuyện mà người có mắt thấy, người mù cũng vẫn thấy, phải không? Nhưng mà nó khác nhau vì cái cơ quan bị hư, cho nên thấy tối đen đó. Như vậy thì thấy tối đen cũng có nghĩa là thấy, chứ không phải là không thấy. Mình tưởng thấy vật mới gọi là thấy, nhưng mà thấy tối đen cũng là thấy. Cũng như tối mình vô trong nhà thấy tối đen, nói mình mù được đâu, phải không? Mình khi vô nhà thấy tối đen, nói tôi mù, phải không? Thì mình cũng vẫn thấy, mà được thấy tối đen. Đó là cái ý nghĩa của đoạn này. Này A-nan, tuy lại, ngài A-nan tuy lại được nghe cái lời ấy cùng với đại chúng, miệng đã lặng thinh mà tâm chưa khai ngộ. Giống mình không? Nghe vậy thì miệng không còn gì để cãi nữa, nhưng mà tâm cũng chưa có khai ngộ đó. Vẫn còn mong Như Lai dùng cái từ âm để mà chỉ dạy, chắp tay lắng lòng chờ nghe cái lời dạy bảo của Phật. Khi ấy Đức Thế Tôn mới duỗi cái cánh tay đẩu long nghiêm sáng rỡ, co xè năm ngón, xè năm ngón ra, khai ngũ luân chỉ, tôi xè năm ngón ra, bảo với hồi nãy ngài co, ngài nói hồi nãy là nói co đưa nắm tay đưa lên, bây giờ ngài xè ra. Ngài mới bảo A Nan và đại chúng rằng: tôi ban đầu thành đạo ở trong vườn Lộc Uyển, vì A Nhã Đa, năm vị tỳ kheo vân vân, và các ông bốn chúng nói rằng tất cả chúng sinh không thành Bồ Đề và A La Hán đều do cái khách trần phiền não nó làm lầm, nó làm mê lầm, hay là mê lầm cái khách trần phiền não. Như vậy đây là Phật nêu lên cái lần thuyết pháp đầu ngài. Thì các ông chính khi đó nhân cái gì được khai ngộ, ngày nay thành được thánh quả. Mình mới thấy Đức Phật thật là đại tài. Ngài muốn nói một cái gì đó, muốn chỉ cái gì đó, thì ngài đưa ra những cái chuyện bên ngoài, những chuyện ở đâu á, để mà cho mình nghe, mình nhận đâu đó hết rồi, thì ngài chi thẳng cái hết cục cửa. Vậy đó mà mình cũng còn chưa dám nhận. Nói rằng hồi tôi mới thành đạo ở vườn Lộc Uyển, tôi nói chuyện với bốn, với năm vị tỳ kheo và tất cả các ông, nói rằng người tu hành không thành Bồ Đề và A La Hán đều do hai cái thứ phiền não khách trần nó làm mê lầm. Như vậy thì các ông chính khi đó nhân cái gì mà được khai ngộ, mà nay được thành thánh quả đây? Thì khi đó ngài Kiều Trần Như, Kiều Trần Na đứng dậy bạch Phật: con ngày nay được gọi là trưởng lão. Như vậy thì mình mới biết Đức Phật nói Kinh Lăng Nghiêm này lúc nào. lúc mới thành đạo hay là lúc ngày chừng như tuổi? Bởi vì đám ông Kiều gần như là bạn đi tu một lượt với Phật thì cũng xê xích ít tuổi thôi, phải không? Mà bây giờ ngày Kiều tự như đã thành trưởng lão rồi thì chắc rằng Phật cũng 60 trở lên. Như vậy cho nên nói rằng nay con thành trưởng lão ở trong đại chúng, riêng được cái tên giải. Tên giải tức là tên hiểu, hiểu trước nhất đó. Nhơ ngộ hai cái chữ khách trần mà thành quả à, thì như vậy thường thường gọi là A Nhã Kiều Trần Như đó. Thì A Nhã dịch nghĩa là giải, bởi vì trong cái hội thuyết pháp đầu tiên của Phật năm anh em ông Kiều Trần Như, thì khi ngài nói pháp tứ đế nói rồi, ngài hỏi ai hiểu thì ngài Kiều Trần Như giơ tay nó hiểu trước hết thì ngài hiểu trước hết, cho nên Phật khen là ngài là giải đệ nhất đó, tức là hiểu trước hơn hết. Vì vậy mà đặt được cái tên là giải. Giải là dịch tiếng A Nhã đó. Bạch Thế Tôn, thí như người hành khách dừng ở cái nhà trọ, hoặc là ngủ, hoặc là ăn ngủ xong xuôi thì gói gán hành trang để lên đường, không có trở lại ở nữa. Còn nếu thật là người chủ thì tự không có đi đâu. Đó. Như vậy thì giải thích khách với chủ quá dễ hiểu, phải không? Nếu người khách tới nhà trọ ở thì ở xong một đêm hoặc ăn hoặc ngủ rồi cái thì sửa soạn hành trang lên đường. Còn cái người chủ nhà trọ đó có tính đi đâu không? À, như vậy thì cái người dừng lại nghỉ rồi đi không trở lại thì người đó gọi là khách, còn cái người thường ở trong nhà gọi đó là chủ. Như thế con suy nghĩ, không dừng gọi là khách, còn trụ thì gọi đó là chủ. Nha. Do không có dừng gọi đó nghĩa là khách, gọi là nghĩa là khách. Đó, như vậy thì khách là gì? Tức là cái không bao giờ dừng, nha. Gọi đó là khách. Lại như sáng sớm trời trong, tanh tẻ, tẻ là trong, tanh là sớm. Sáng sớm trời trong, khi mặt trời lên, khi ánh mặt trời lên sáng, trong sáng, thì cái ánh sáng đó nó soi vào trong các cái lỗ hở, rồi phát minh ra trong hư không có các cái tướng bụi. À, như bây giờ chúng ta thấy sáng mặt trời lên chừng khoảng 8 giờ 7 giờ đó, rồi ánh sáng nó xuyên vô mấy cái lỗ hở của cái nhà, cái mình dòm trong hư không mà thấy gì? À, thấy bụi lăn tăn, những hình ảnh thật là cụ thể, phải không? Nó rõ ràng như vậy. À, thấy những cái bụi, những cái tướng bụi. Bụi, cái chất bụi thì dao động, còn hư không thì yên lặng. À, như thế con suy nghĩ, cái yên lặng gọi là hư không, cái dao động gọi là bụi. À, do dao động gọi đó là cái nghĩa bụi. Thì như vậy cái câu kết thúc quý vị thấy khéo, ở trên kia nói rằng do không dừng nhưng gọi nghĩa là khách, phải không? Chỗ này do dao động cho nên gọi nghĩa là trần. Như vậy khách và trần là cái dao động luôn luôn, cái biến động luôn luôn, phải không? Như vậy thì cái gì biến động đó là khách, đó là trần. À, như vậy thì Phật không cần giải thích, mà ngài Kiều Trần Như đã giải thích nghĩa khách trần. À, để rồi Phật mới đưa ra cái gì động cái gì tịnh đây. Phật bảo đúng thế. Liền khi ấy Đức Như Lai ở trong đại chúng co nắm năm ngón tay lại, à, tức là nắm năm ngón lại rồi xè ra, à, nắm rồi lại xè ra, xè ra rồi nắm lại, mới bảo A Nan rằng: Nay ông thấy cái gì? Hỏi A Nan, nay ông thấy cái gì? Bây giờ như tôi ở trong chúng, tôi đưa năm ngón hồi nãy Phật xè năm ngón để chỉ đại chúng, giờ Phật co lại xè ra, xè co xè co xè, thì thấy quá rõ, phải không? Cụ thể năm phần như vậy thì hỏi Ngã Nan thấy cái gì, thì điều đó mình trả lời cũng trúng nữa, phải không? Con thấy Như Lai cái cánh tay bằng trăm báo ở trong chúng xè nắm. Phật mới bảo A Nan, ông thấy cái tay ta trong chúng xè nắm ấy là cái tay ta có xè nắm, hay là lại do cái thấy của ông có xè nắm? Như vậy thì ông thấy tay ta xè nắm hay là cái thấy của ông có xè có nắm? Dễ quá. Ngã Nan thưa, cái tay báo của Như Lai ở trong chúng xè nắm, con thấy Như Lai, cái tay Như Lai tự xè nắm chứ không phải tánh thấy của con có xè có nắm đó. Như vậy thì con thấy tay Phật có xè có nắm chứ không phải là cái thấy của con có xè có nắm. Phật bảo cái gì động cái gì tỉnh đó. Như vậy thì tới cái chỗ này cái mình thấy quá rõ rồi, cái gì động cái gì tỉnh đó. Thì Ngã Nan thưa, tay Phật không có dừng tức là động, còn cái thấy, tánh thấy của con còn không có tịnh huống nữa là cái gì là động. Đó là cái tay của Phật không dừng tức là động, còn cái thấy của con không có tịnh huống nữa là động. Nói như vậy thôi, đâu có động có tỉnh gì, phải không? Như vậy thì cái tay Phật là động, mà cái thấy của con yên tịnh như nhiên, phải không? Mà cái gì hồi nãy đã nói, cái gì động á là khách, phải không? Cái gì động là trần, mà khách trần thì cái đó là cái mê hoặc phiền não. Như vậy thì tới đây mình thấy quá rõ. Phật bảo đúng thế, Như Lai khi ấy từ ở trong lòng bàn tay mới phóng ra một đạo hào quang xoay bên mặt Ngài A Nan. Liền khi ấy Ngài A Nan xoay đầu qua phía mặt nhìn, lại phóng một hào quang xoay qua bên trái Ngã Nan. Ngã Nan lại xoay đầu qua bên trái nhìn. Phật bảo A Nan, cái đầu của ông ngày nay tại sao mà nó dao động vậy? Ngã Nan thưa, con thấy Như Lai cái phóng ra cái diệu bảo, cái ánh sáng báo nhiệm màu đến bên phải bên trái của con, cho nên con nhìn bên trái bên phải cái đầu con nó dao động. Phật bảo A Nan, ông nhìn cái hào quang bên phải bên trái của Phật mà đầu động, như vậy là cái đầu của ông động hay là cái thấy nó động? Như vậy là cái đầu động hay là cái thấy động? Như vậy thì cái đầu xoay qua xoay lại và để nhìn thấy cái hào quang đó, thì như vậy hai cái, phải không? Cái đầu xoay và cái thấy, cái nhìn đó, cái thấy để nhìn, thì hai cái đó cái nào động? Thì Ngã Nan liền thưa, bạch Thế Tôn, cái đầu của con tự động mà cái tánh thấy của con còn không có dừng, cái gì là dao động? Đó. Như vậy thì hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là cái tai của Phật động mà cái thấy của Ngài không động, phải không? Trường hợp thứ hai, cái đầu Ngài xoay qua xoay lại động mà cái thấy Ngài cũng không động. Mà cái gì động là trần, là khách, còn cái gì không động thì là chủ, là hư không, phải không? Như vậy thì cái gì động thì cái đó là tạm bỡ, là phiền não, còn cái không động thì cái đó không phải là tạm bỡ. Thì như vậy ngang đây thấy được cái thật chưa? Mà cái thật là ở đâu? rõ ràng chỉ thẳng cái tánh thấy của mình, phải không? Cái tánh thấy của mình nó là không động đó. Bởi nó không dao động cho nên nó đâu có bị cái phiền não che đậy. Phật bảo đúng thế. Khi ấy Đức Như Lai khắp bảo đại chúng, nếu lại chúng sanh dùng cái dao động, cho cái dao động đó là trần, cho cái dao động đó là trần, cho cái không dừng đó gọi là khắc, thì ông xem cái đầu của A Nan tự dao động mà cái thấy nó không có động, lại ông xem cái tay của ta tự xè nóng còn cái thấy nó không có co duỗi, thì tại làm sao các ông ngày nay lại lấy cái động làm thân, lấy cái động làm cảnh, từ thủy chí chung niệm niệm sanh diệt, quên mất cái chân tánh, điên đảo hành sự, tánh tâm đã mất chân, nhận vật làm mình, luân hồi ở trong ấy, tự nhận lấy cái lưu chuyển, luân hồi trong ấy, tự nhận cái lưu chuyển. Thì cái đoạn này Đức Phật giảng quá hay. Hay tại sao? Là bởi vì Ngài mượn cái hình ảnh khách và trần, phải không? Trước khi muốn chỉ cái gì động á, là cái tạm bợ, còn cái gì không động, cái đó là chân thật. Cho nên Ngài mượn cái ý nghĩa khách trần do ông Kiều Trần Như giải thích, rồi thì Ngài dùng cái tay để mà co nắm, nắm lại duỗi ra hay là xè nắm, là cái tay động. Tay động Ngài A Nan Ngài nhìn, thì như vậy cái tay đây thuộc về cảnh, phải không? Mà Ngài nhìn thấy cái tay, thì như vậy cái tay cảnh đó là cái sinh diệt, nó dao động thì nó sinh diệt. Còn cái thấy của Ngài A Nan thấy được cảnh đó, cái thấy đó nó không có động, phải không? Như vậy để thấy cảnh là động, là vô thường, là sinh diệt, còn cái thấy không phải động. Rồi đoạn thứ hai, Phật phóng hào quang bên trái bên phải. Như vậy thì khi phóng hào quang bên trái bên phải, Ngã Nan xoay đầu qua xoay đầu lại, thì như vậy kết thúc là Ngã Nan nói rằng đầu Ngài động chứ cái thấy không động, phải không? Đầu tức là thân, thân là cái tướng dao động, mà dao động thì nó là tạm bỡ, là giả dối. Còn cái thấy không động thì cái thấy nó là thường trụ, phải không? Như vậy thì cảnh là dao động, là vô thường, biến hoại. Thân là dao động, là vô thường, là biến hoại. Còn cái khi thấy không dao động thì làm sao vô thường biến hoại được, phải không? Như vậy mà chúng ta lâu nay nhận cái gì làm thân, nhận cái gì làm cảnh, nhận cái gì? Cho nên Phật mới quở nè, ở đây Ngài mới quở, nghĩa là tại làm sao mà hiện nay các ông lấy cái động làm thân, lấy cái động làm cảnh đó, cái tai của Phật động đó cho đó là cảnh thiệt, rồi cái thanh động này cho là thân thiệt. Cảnh nó là vô thường biến hoại, thân là vô thường biến hoại, mà mình nhận cái vô thường biến hoại làm thiệt, thiệt tức là không phải vô thường. Như vậy đó, nhận đó làm thân, nhận đó làm cảnh. Mình đã nhận cái thân đó, cái đó làm thân làm cảnh, thì như vậy từ trước đến giờ cứ theo niệm niệm sinh diệt mà làm mất cái chân tánh. Niệm niệm sinh diệt tức là những cái tâm niệm duyên theo thân, duyên theo cảnh, phải không? Cái tâm niệm đó nó động hay nó tịnh, đó là cái động nữa. Bởi nhận cái theo cảnh động và thân động đó, rồi niệm niệm tiếp theo chạy theo nó, thì cái đó là tất cả đều là động. Mà đều là động cho nên mình chạy theo cái động mà quên là sót mất cái yên tĩnh của mình. Cái yên tĩnh là chân tánh. Như vậy cho nên mình bị sót mất cái chân tánh của mình. rồi đó làm việc sao, làm việc điên đảo. Điên đảo bởi vì cái động là giả, là tạm bợ, mà mình tưởng là thật đó là điên đảo. Cái tạm bợ tưởng thật là điên đảo à. Rồi tâm tánh là cái thật mà mình lại không nhận nó, không nhận được nó, cho nên là tâm tánh mất cái trên đi à, nhận vật là mình. Cái thân là tứ đại, mà tứ đại mà nói là ai, mà tứ đại là vật hay là mình? Như vậy thân tứ đại, đất nước cho lửa, phải không? Mà đất nước cho lửa là vật chứ đâu phải là mình. Mà nhận tứ đại này là mình à, bởi vậy cho nên nó nhận vật là mình đó. Mà đã nhận vật là mình, mà vật là cái biến chuyển, cái vô thường, như vậy thì ở trong luân hồi mình tự chịu lưu chuyển đó. Mình cứ chịu chấp nhận nó quay cuồng hoài, kiếp này đến kiếp nọ không bao giờ dừng. Như vậy thì để thấy rằng tất cả chúng ta ngay nơi mình có cái chân thật bất động mà mình không nhận, mà chỉ nhận cái động đó là mình thôi, phải không? Bây giờ kiểm điểm lại thật kỹ càng coi có phải mình nhận cái động là mình không à. Thân là cái động à, cảnh là cái động, cái suy nghĩ là cái động, ba cái động nó nhận lòng thân của mình, tâm của mình, cảnh của mình. Mà đã nhận cái động là mình, mà cái động mình nó có dừng được không? Động thì nó lưu chuyển luôn luôn, mà lưu chuyển luôn luôn, cho nên mình đi trong luân hồi không dừng được à. Bây giờ biết nó là động, nó là luân hồi, hay là nó là lưu chuyển, mình không chạy theo nó nữa, mà mình sống trở lại với cái hằng không động của mình, thì đó là thoát khỏi luân hồi, phải không? Mà đó là pháp thánh, đó là bất sanh bất diệt. Thì như vậy ở đoạn này Đức Phật chỉ rất là rõ ràng, rất là cụ thể, không có một tí gì để cho mình nghi ngờ nữa, phải không? Như vậy thì ở trước, từ trước tới đây Phật khai thác cái thấy, phải không? Cái thấy là cái dễ nhận nhất, để cho mình nhận rằng ngay cái tấm thấy của mình nó là cái không có sinh diệt, không có luân hồi, vì nó là cái không động. Còn tất cả cảnh và thân này đều là tướng động, kể luôn cả cái ý thức cũng là cái tướng động nữa. Bởi vậy cho nên nếu chúng ta không chạy theo cảnh, không chạy theo thân, không có bị ý thức lôi cuốn, thì chúng ta sống được với các thịt của chính mình. Như vậy để thấy rằng kinh này với nhà thiền nó gần gũi không à, nó rất là thân thiết. Bởi vì nhà thiền bảo mình không thấy, không nghe, không ngửi, không nếm, hay là vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn ngửi, vẫn nếm à, thấy vẫn thấy, nghe vẫn nghe, ngửi vẫn ngửi, nếm vẫn nếm, mà làm sao cái thấy như cái gương, phải không? Nghĩa là ở ngoài có hình bóng gì thì trung thực hiện trong gương, mà khi hình bóng hiện trong gương nó có lẫn lộn không? Ví dụ người đó trắng hiện vô gương nó có thành đen không? Người đó đen hiện gương nó thành trắng được không à? Như vậy thì gương hiện tất cả hình bóng, hình bóng vẫn có phân biệt rõ ràng, trắng ra trắng, đen ra đen. Cho nên danh từ ở trong nhà thiền gọi là hồ hiện hồ, hán hiện hán đó à. Hồ là người Ấn đen, hán là người Hoa trắng, nghĩa là người nào hiện ra người nấy, không có sai biệt, ai thì thành người đó. Như vậy thì cái không sai biệt lại sai biệt, phải không? Nghĩa là cái bóng thế nào, hình thế nào thì bóng thế ấy, phân biệt rành rẽ, phân biệt rành rẽ mà không có niệm phân biệt đó, thì cái chỗ đó là cái chỗ chân thật. Còn mình đợi có niệm mới phân biệt thì cái đó hết chân thật. Bởi vì có niệm tức là có động, phải không? Mà dùng cái động để chạy theo cảnh thì cảnh động, thân động, rồi cái niệm động, nó ba cái động đó thì là một chùm dẫn đi luân hồi, phải không? Còn nếu không theo ba cái động đó thì dừng lại, mà vẫn thấy, vẫn nghe, dẫn sáng xuống chứ không phải là mù tối. Như vậy thì cái ý này để làm sáng tỏ cho tinh thần thiền với kinh nó không có sai biệt. Thôi chỉ
nguyện gì thử tâm
trước. Thì cái hôm trước Đức Phật đã dùng phương tiện chỉ cho ngài A Nan cái cảnh và thân nó là vô thường hoại diệt, chứ còn cái thấy nó không có vô thường hoại diệt. Bằng hình ảnh Đức Phật đưa tay lên xòe nắm, hỏi ngài A Nan thấy cái gì, thì ngài nói con thấy tay Phật xòe nắm. Rồi Phật hỏi cái nào động cái nào tịnh, thì ông nói rằng cái tay Phật động, còn cái thấy của con không có tịnh hơn nữa là động. Rồi Phật phóng quang bên tả bên hữu ngài A Nan, ngài A Nan xoay đầu ngó quang nó lại. Rồi Phật hỏi tại sao cái đầu ông lắc lơ vậy, thì ông nói rằng vì nhìn cái hào quang của Phật xoay đầu qua lại cho nên cái đầu nó lắc nó động. Thì Phật hỏi như vậy cái đầu ông động hay là cái thấy động, thì ngài A Nan nói cái đầu động chứ cái tánh thấy không có động. Như vậy được Phật kết thúc, Phật nói rằng cái gì động thì cái đó là sinh diệt, cái không động thì cái đó không sinh diệt. Bởi vậy cho nên ngay nơi ngài A Nan thì cái thân động, cảnh ở ngoài động, chứ còn cái thấy nó không có động. Mà đã không động làm sao nói là sanh diệt được. Đó là chỉ cho ngài A Nan thấy được cái tánh thấy nó không có sinh diệt. Khi chỉ vậy rồi đến đây ngài A Nan liền, khi ấy ngài A Nan và các đại chúng nghe Phật chỉ dạy thân tâm thới nhiên, nghĩ tức là nhớ nghĩ đó, từ vô thủy đến giờ mất đi cái bổn tâm, vọng nhận cái duyên trần diệt, cái việc phân biệt bóng dáng, ngày nay được khai ngộ như đứa bé mất sữa mà gặp được bà từ mẫu, chắp tay lễ Phật mong nghe Như Lai chỉ bài ra nơi thân tâm cái nào chân, cái nào vọng, cái nào hư, cái nào thật, hiện tiền cái nào sanh diệt cùng cái chẳng sanh diệt, phát minh ra hai cái tánh này. Thì như vậy phần ngã nan và đại chúng khi nghe Phật chỉ đoạn trước thì tất cả đều nhận ra nơi mình có cái không sanh diệt. Rồi khi nhận ra được cái đó rồi thì rất là vui mừng, giống như là đứa bé đương khát sữa mà chợt gặp mẹ về mừng vô kể. Nhưng mà tuy vậy vẫn còn muốn nghe Phật chỉ bài cho rõ ràng hơn, ngay nơi thân tâm này cái gì chân, cái gì vọng, cái gì hư thật. Khi đương chờ muốn nghe Phật dạy, liền khi đó vua Ba Tư Nạc đứng dậy bạch Phật: xưa con chưa có được gặp Phật và nghe những lời chỉ dạy,
thấy ca chiên viên tỳ la chi tử đều nói cái thân này sau khi chết là đoạn diệt, gọi là niết bàn. Con tuy gặp Phật nay vẫn còn hồ nghi, làm sao mà phát huy được chứng biết thân tâm, cái tâm này nó có cái chỗ không sanh diệt. Làm sao phát huy chứng biết cái tâm này có cái chỗ mà không sanh diệt. Nay đây đại chúng, những cái người còn hữu lậu thải đều muốn được nghe. Như vậy thì đến đây vua Ba Tư Nặc ông chuyển cái câu hỏi của ngài A Nan qua phần ông, tức là ông nói là ông nghi ngờ chúng ngoại đạo nói cái thân này sau khi chết rồi là hết, gọi đó là niết bàn. Như vậy thì làm sao mà chứng biết cái thân này chết rồi vẫn không hết, vẫn có cái không có sinh diệt? Phật bảo đại vương, cái thân ông hiện tại nay lại hỏi ông, cái thân thịt của ông đây là đồng với kim cương thường trụ không hoại chăng, hay là lại biến hoại? Phật đặt câu hỏi với vua Ba Tư Nặc, cái thân thịt mà ông đang có hiện giờ đồng với kim cương thường trụ không hoại hay là bị biến hoại? Thì vua Ba Tư Nặc thưa: Bạch Thế Tôn, cái thân này của con hiện nay trọn theo biến hoại, chung tùng, tức là trọn theo cái biến hoại hay biến diệt. Như vậy thì thân hiện giờ của con là đi biến diệt. Phật bảo đại vương, ông chưa từng diệt, tại sao ông biết nó diệt? Thì chữ diệt đây có nghĩa là chết, nó chết thì dễ hiểu. Hỏi cái thân ông có bị chết hay không, nó là đồng ở kim cương hay là nó bị sẽ bị dần dần đi tới chỗ chết? Thì nhà vua thưa rằng nó sẽ đi tới cái chỗ chết. Thì ngài Đức Phật ngài mới hỏi là ông chưa từng chết sao ông biết nó sẽ chết, phải không? Chưa từng chết, như bây giờ tất cả chúng ta có chết chưa mà mình biết sẽ chết không? Tại sao mình biết? Tại sao mình biết mình sẽ chết? Thì cái này nó có hai lý do. Lý do thứ nhất là mình thấy những người trước đã chết, phải không? Những người trước mình đã chết cho nên biết mình rồi cũng chết. Đó là cái lý do mình nhìn ở ngoài để mà mình nghiệm lại bản thân mình. Còn lý do thứ hai là nhìn lại bản thân mình nó đổi thay luôn luôn, phải không? Bởi đổi thay luôn luôn cho nên biết có ngày nó sẽ đi tới cái quả diệt. Thí dụ như mình nhìn cái kim đồng hồ, mình hỏi làm sao mình biết lát nữa, bây giờ là 3 giờ, lát nữa là 4 giờ, là tại vì nó đương dời luôn luôn, phải không? Từng tích tắc nó dời đi, thì nó dời lần lần sẽ, từ giờ này nó sẽ đến giờ khác. Cái biến đổi xê dịch đó, nó đưa tới cái chỗ phải hoại diệt. Cho nên ngài mới thưa rằng, Bạch Thế Tôn, cái thân vô thường biến diệt của con này tuy chưa từng chết, con xem hiện tiền mỗi niệm nó đổi dời luôn luôn không dừng, như lửa trở thành tro dần dần tiêu mất, mất hết không có dừng, quyết biết cái thân này sẽ theo cái diệt tận. Như vậy thì con biết rõ cái thân này thế nào cũng đi tới chỗ diệt tận. Tại sao biết như vậy? Vì con biết nó đổi thay luôn luôn không dừng, bởi không dừng cho nên nó sẽ đi tới diệt tận. Thí dụ như lửa cháy, cháy tàn rồi sẽ thành tro, phải không? Phật bảo đúng thế đại vương, nay ông cái tuổi đã đến già, tuổi đã già nua, cái nhan mạo hay là cái diện mạo đâu có như cái khi còn trẻ. Bạch Thế Tôn, con xưa lúc còn đây mà nói theo cái thế, tiếng thế gian chút là lúc còn trẻ măng đó, hay là lúc còn thiếu niên đó, thì da dẻ nó tươi nhuận. Khi mà tuổi đến trưởng thành thì cái khí huyết nó được đầy đủ, nó sung mãn. Ngày nay nó đã già yếu, nó ép ngặt đến cái đổi mà già nua hay là già yếu, hình sắc nó khô khan, tinh thần nó mờ tối, tóc bạc, mặt nhăn, không bao cái sự chết không còn bao lâu nữa, thì làm sao mà có thể so sánh được với khi còn xung thẳng. Như vậy thì ông nói rõ ràng rằng